nó là trong sáu pháp du già đó, thì cái du già mộng với cái du già về cái thiền đó, nó cũng là một cái pháp du già, thấy không? Thì hai cái đó giao nhau là nó làm cho cái hành giả có thể tập pháp ở trong đó, thấy không? Thì nếu mà mình xuất tiến thành tựu mấy cái đó đó, thì cái đó nó không gọi là giải đãi nữa, mà cái đó nó gọi là vẫn là tinh tiến. Còn nếu mà tập không thành đó thì nó thành giải đãi, thành nó tiến độ là có khắp trong tất cả. Và tất cả mình muốn tu cái gì đó là phải tinh tiến. Tinh tiến tức là làm cái việc đó hoài, không có nghe là không có bỏ, hay tinh tiến hay là tinh cần, hay là tức là cần mẫn làm hoài không có bỏ. Cái gì mình tập về bố thí, thì bố thí mình luôn luôn cái tâm mình luôn luôn nghĩ về nó là khi có đã không thì mình làm gì nó, giới cũng vậy, cái tâm mình luôn luôn niệm về nó, để cho nó được khi mà tác ra cái tay chân hay là gì thân khẩu ý đó, thì phải quan sát giữ gìn nó gọi là trì, thì luôn luôn như vậy đó thì nó gọi là tinh tiến. Còn thành ra cái tinh tiến là luôn luôn phải nhớ về cái đó. Và cái phần thứ hai, phần thứ hai đó là phân biệt cái lục độ theo vấn đề về phước đức môn và trí tuệ môn. Tức là mình nói là muốn viên mãn về Phật quả, tức là trên con đường Bồ Tát hạnh đó, thì nó có hai cái mình phải tu, một cái là tu phước đức và một cái là tu trí tuệ. Hay mà thành tựu về Phật quả thì có nghĩa là phước đức và trí tuệ đều trang nghiêm viên mãn, phước trí viên mãn. Thì phước đức á là lợi mình, lợi tha, lợi mình và lợi người. Hay còn trí tuệ đặc biệt á là pháp tự lợi, đa số là trí tuệ thì trong, nếu mà trong cái ba tụ tịnh giới đó, nó thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Tu tất cả những thiện pháp để mà làm cho mình giác ngộ được Bồ đề, tức là đạt được tánh không. Mà nhiếp thủ tịnh giới đó thì vừa là vừa phúc cũng vừa trí luôn. Bây giờ khác mình phải tu các chẳng hạn như mà mình tu về thế tục trí để biết tất cả những cái cách của người thế gian hành động sao để mình đồng sự mình giúp người ta được, đồng thời mình tu phước báo để mà cái phương tiện mình có để lợi lạc người ta. Thành giới thu tình giới là gồm cả phúc cả trí, nhưng mà nhiếp thiện pháp giới á, là chánh á, là tu về tất cả những cái pháp để mà thành tựu cái quả bồ đề. Thành tựu bồ đề đa số là về trí, tức là đạt được tánh không. Thành ở đây á, đây là phân biệt sáu độ theo cái lối tu phước và tu trí, có cái môn nào thuộc về tu phúc, môn nào là thuộc về tu trí và môn nào là tu cả về phúc và trí. Thì Đại Bồ Tát Quán Tự Tại mới thưa Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, sáu sự tức là như sáu độ đó phải tu học như vậy, thì mấy sự tức là mấy độ đó thuộc về phước đức tư lương, mấy độ thuộc về trí huệ tư lương. Tư lương cái này cũng như là trong tư lương này trong kinh điển nó nói là thích tập. Muốn thành cái nghĩa là tư lương á thì nó phải có nghĩa, phải có năm cái nghĩa ở đây là mới thành là cái nghĩa tư lương. Thứ nhất á phải có nghĩa là có nghĩa, nó gọi là một là mãn nghĩa, mãn tức là làm viên mãn á, là cái pháp nào mà gọi là tư lương á, khi cái pháp đó có thể làm viên mãn được bồ đề phần pháp. Chẳng hạn như bây giờ thực sự ra cái quán bất tịnh á nó là pháp đối trị thôi, không có thể làm cho mình đạt được cái bồ đề pháp, cái bồ đề pháp á, nhưng mà cái quán bất tịnh á là nó cần để đối trị cái tâm tham, mà cái tâm tham là cái chướng trong cái chướng đạo. Thành ra nếu như mình tu trong cái thời đại kia nó nói là ngũ đình tâm pháp, ngũ đình tâm quán á, nó thuộc về gọi là tư lương pháp của sanh văn. Ngũ đình tâm quán có gì nhớ không? Quán sổ tức nè, quán bất tịnh nè, quán từ bi nè, quán gì, quán vô thường gì đó, quán gì nữa ta, quán thập bát giới. Mấy cái đau khổ quán nó để trừ là tham sân si ngã mạn, hay dường như là đó là ngũ định tâm quán để trừ ra là năm cái phiền não căn bản. Mà năm căn bản này mà đè, ví dụ như mình có một người thì có một cái phiền não căn bản rất là nặng, có người thì đắm mê về sắc thì phải dùng cái tham dục trừ, quán bất tịnh trừ, người đắm mê về sân hận nhiều thì phải dùng là quán từ bi. Người mà ngu si nhiều thì bắt đầu là tập về quán thập bát giới, tức là đè bớt mấy cái đó xuống thì lúc đó mới có thể tu pháp được. Nó đè xuống chứ chưa thể cắt được đó, nhưng mà tu những cái pháp như vậy đó thì nó trở thành tư lương pháp. Cái pháp này nó giúp cho mình là từ từ sẽ làm viên mãn được cái bồ đề thần pháp, bởi vì nó có nó thì bồ đề thần pháp nó mới thành. Rồi sau đó bắt đầu là mới đi vô bồ đề thần pháp, học là tứ niệm xứ trở lại, học về tứ ngũ căn ngũ lực rồi bắt là tứ như ý túc vậy, bắt cái chi đó lại bắt đầu là đi theo bằng pháp. Nhưng mà nhờ những pháp đầu á nó đè nén hết tất cả phiền não đó xuống, đồng thời là những pháp đầu chẳng hạn như là giới là thức là cũng là tư lương để nó tập cái những nó không cho tham si nó đủ sức nó phát sanh, thí dụ như đó nó tư lương. Thành tư lương nó có nghĩa là mãn nghĩa, tức là giúp cho viên mãn được bồ đề thành pháp. là một. Cái nào mà giúp cho não hoàn thành pháp thì mới là tự lương nha. Mình làm những cái gì đó mà khiến cho mình mà không có hướng về chiều hướng đó, đó thì nó không nghĩa là tự lương. À, cái hướng đi của mình chẳng hạn như hoặc là giúp gì viên mãn hồi tăng pháp khi mình nói về các thanh văn, còn nó giúp cho mình viên mãn về Phật đạo là khi nói về Bồ Tát, thì khớp nào mà giúp gì viên mãn về Phật đạo thì nó thuộc về tư lương của Bồ Tát. Trong đó cái bộ thừa thành pháp cũng là một phần của bên Phật đạo, tại vì Bồ Tát cũng phải học cái trí vô ngã, thành ra vừa viên mãn hồi thành pháp mà viên mãn luôn tất cả những lợi thuộc tình luôn thì nó trở thành tư lương hết. Tư lương đó là mãn, nó có năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất là mãn nghĩa thứ hai. Thứ hai là trì nghĩa, trì tức là giữ gìn. Thế bây giờ mình khi mà đi vào hoàn pháp á, thì cái pháp đó có cái năng lực là nó giữ bồ đề hoàn pháp không thối sụp. Nhiều như do tham sân si nhiều hay do cái gì nhiều quá đó, là khi mình đi bồ đề hoàn pháp nó bị chướng ngại, mình đi không được, bị phiền não nó phát sanh, bao nhiêu đi nữa chừng chán nản nữa không. Thành ra chẳng hạn như mình dùng những pháp đối trị đó, mình đã trở thành tư lương gì đó đối trị, khi mình đã đè cái xuống được rồi đó thì mình đi mình không bị chướng bởi nó nữa, thì mình đi dễ hơn. Tức là nó giúp cho mình trì, gọi là trì pháp, có nghĩa là trì giữ cái bộ thần pháp nó không cho lui sụp, giữ tất cả thiện pháp của Bồ Tát không cho lui sụp. Cái pháp đó mình đi đó nó kể là tư lương pháp. Cái gì thứ ba là trưởng dưỡng nghĩa. Trưởng dưỡng nghĩa đó tức là bây giờ mình đầu tiên á là trưởng dưỡng, đầu tiên mình giữ nó không lui sụp, bây giờ mình trưởng dưỡng tức là mình làm cho nó tăng tiến. Cái tư lương á tức là những cái pháp phụ trợ cho công đức, chẳng hạn như công đức mình ít, bây giờ mình tu công đức thêm thì công đức càng ngày càng nhiều, thì tới này nó viên mãn hết, đến cuối cùng thành Phật vậy đó. Trưởng dưỡng công đức lên, hay là căn công các địa, mà từ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa để mình tu thì từ từ cái trưởng dưỡng trí tuệ lên, dưỡng nghĩa. Thứ hai, thứ ba là nó có nhân nghĩa, nó có nghĩa làm nhân. Cái là cái tất cả những pháp tư lương có những là những cái pháp nó làm nhân để mà sanh ra được cái bồ đề thần pháp hay là bồ tát pháp. Nó phải là cái nhân, chẳng như bố thí là nhân để mà sanh ra, chẳng hạn như bố thí là nhân để mà nó sanh ra tất cả những cái pháp của pháp phía sau của lục độ, ví dụ như đó, thì nó trở thành là tư lương pháp. Và cụ túc nghĩa ha, tức là nó có cái năng lực để làm đầy đủ viên mạng, đầy đủ hết tất cả những cái pháp bồ đề phần, hay là đầy đủ hết tất cả những cái pháp bồ tát nói nhiều pháp lắm, bồ tát học vô lượng pháp gì vô lượng nhân sanh, thì cái tư lương nó có cái năng lực làm đầy đủ hết. Cụ túc tức là đầy đủ hết, cụ là đầy đủ, túc là cũng đầy đủ, tức là hai cái đầy đủ hết. Thì có cái khi mà có nghĩa là tư lương thì nó phải có năm cái nghĩa gì đó, mà năm cái nghĩa này đều có hai mục tiêu, hoặc là mục tiêu của thanh văn đó là về bồ đề thành phần, là đắc được cái quả giác của thanh văn ác á, tức là thì khi cái năm nghĩa gọi là tư lương. Thành ra tất cả những cái gì mà gọi là tư lương á, hoặc là phúc hoặc trí đó, thì đều nó có hai công đức, nó có hai cái công đức để mà căn cứ vào hai công đức này mà gọi là tư lương á. Thì trong kinh điển nó nói là một á là giúp mình thành đạo, nào mà giúp mình thành đạo nó gọi là tư lương, còn cái nào mà lúc cho mình làm cho mình thối chuyển đạo thì nó không nghĩa là tư lương, hay là làm cho mình đi lạc qua thì không có tư lương, giúp mình thành đạo. Và thứ hai đó giúp cho mình thành đạo thể, tức là giờ đạo thể nhập thành mình luôn, tức là lúc đó là tự thân mình là thành ra, cũng như là thành cái bản thể mình là đạo luôn. Thì nó nói là có hai năng lực gì thì nó gọi là rồi tất cả tư lương. Rồi bây giờ cái văn văn ở trong cái kinh mà giải thành mật này đó, thì Phật mới giải rằng là thưa Phật và thưa Tôn, sáu sự phải tu học như vậy cái mấy thừa đức tư lương, mấy thừa tư lương, thì Đức Phật mới dạy thế Bồ Tát rằng thiện nam tử, sự nào mà thuộc về giới học tăng thượng thì thuộc về phước đức tư lương, sự nào mà thuộc về tuệ học tăng thượng thì thuộc về trí huệ tư lương. Thì trong này mình nói là về giới học tăng thượng á, thì còn cái bố thí trì giới nhẫn nhục, thì trong cái bố thí trì giới nhẫn nhục này nó thuộc về phước đức tư lương, ha. Là còn cái trí huệ đó, trí huệ ba la mật á, trí huệ mà trở lên á, ha, thì nó thuộc về trí huệ tư lương. Hai sự tiến ấn độ và định độ, tức là cái tinh tiến á, ha, và định độ thì Như Lai nói là khắp trong tất cả. Cái tiến độ chẳng hạn như bây giờ mình làm công đức, mình tinh tiến, mình bố thí, thì mình đang cái mặc dù trong đó là cầm tinh, vẫn có cái tinh tiến độ đó, nhưng mà tinh tiến độ nó trở thành phúc đức tư lương. Chẳng hạn như bây giờ mình tinh tiến, mình tu về trí tuệ, thì cái tinh tiến á nó trở thành là trí tuệ tư lương. Chẳng hạn như bây giờ mình dùng định, ha, để mình tập trang niệm giới, ăn trú trong giới, chẳng hạn như mình niệm định nó trang nhà niệm thiên, niệm thí, niệm giới, vân vân, thì lúc đó lúc nào mình tâm mình cũng an trú trong sự bố thí, là làm cái gì cũng nhớ tới bố thí, định tâm trong sự bố thí đó, nhất tâm trong sự bố thí, thí dụ như vậy, lúc đó đó cái định đó, nó trở thành là phước đức tư lương. Còn nếu mình định, mình định tâm trong cái tánh không, định tâm trong cái cái pháp vô ngã vân vân, hay tánh không vân vân gì đó, thì nó trở thành là trí tuệ tương lương. Thành nói là định và tinh tiến á, thì nó có luôn cả trong cái phước đức tư lương và trí tuệ tư lương. Thì như bây giờ mình tập về từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là cái năng lực để phát sanh gì, làm thí, làm thí là bồ đề tâm, lợi lạc chúng sanh. Thành ra khi mà mình định trong cái gọi là nó là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì cái định đó, đó nó gọi thuộc về phước đức tư lương, nó được đạt được trí bát nhã. Thành ra cái định đó là tùy theo cái pháp môn đó, mà nó sanh ra. Nếu cái định mà định trong những pháp môn mà sanh về phước đức, thì những cái pháp môn đó đó, thì cái định đó là định thuộc về phước đức tư lương. Không còn định mà vô chẳng hạn như định về bát nhã, định về tánh không vân vân vân, định về tánh giả, định vào cái sắc tất tam quán thật giả không để mà sanh ra trí tuệ bát nhã đó, thì cái định đó cái định tâm gì đó nó gọi là trí tuệ tư lương. Thành ra trong kinh này nó nói đó, anh nhà Phật, thành ra nó nói là nếu mà định đó, tiến độ và định độ thì nói Như Lai nói trong tất cả là vậy đó. Nhưng mà cái quan niệm này là quan niệm của kinh Giải Thâm Mật. Kinh Không Nhận Mật có nói đó là phước đức đó, là tu là bố thí trì giới nhẫn nhục, hay trí tuệ đó là tu qua Phật Bát Nhã, còn phần tinh tiến á ha và phần tình bệnh á ha là nó nằm sen vô trong kia, nãy giải thích rồi. Đây là cái quan niệm, là quan niệm của kinh Giải Thâm Mật. Trong này khi mà tổ mà chú thích trong này đó, tổ thích ra 8 quan niệm khác cho mình, 8 quan niệm khác á, thì mình đi làm tài liệu thôi, sau này mình coi những cái kinh điển khác mà nó nói ra thì mình không có gì thắc mắc. Thì ngày vô tánh là nhiếp luận của ngài vô trước ngài Thế Thân gì đó. Hay giờ cái gì vô già sẽ địa luận thì nói rằng là ba độ đầu là tu về phúc, đúng là giống như cái cũ ấy không, còn ba độ sau là tu về trí. Tại vì họ chương định là cái trí luôn luôn đó, phải căn cứ vào cái trí phát sanh được đó, là nhờ tinh tấn và thiền định mới thành trí. Thì ở đó là cái quan niệm, một cái quan niệm nữa. Còn quan niệm thứ hai đó, hai quan niệm thứ hai là căn cứ vào cái kinh U Bà Tắc, U Bà Tắc giới kinh nè, cái quyển U Vị Thọ đó, sáu trọng hai quyển kinh đó, U Bà Tắc giới kinh đó, nghiêm kinh vân 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 á, thì nói là cái thí, bố thí và trì giới tinh tấn là tu phúc, thí là trì giới tinh tấn là trong phúc, cái mà nhẫn nhục thiền định á và trí huệ là tu về trí. Tại vì họ lấy cái nhẫn này đó, họ lấy cái vô sinh pháp nhẫn, lấy cái nhẫn trí làm cái cơ sở. Cái nhẫn mà cùng tột nhẫn, nó có ba loại nhẫn, hậu di học ở dưới nó chia được độ theo mỗi độ nó chia làm ba đó. Thì cái nhẫn này đó, bởi vì muốn nhẫn được là phải có cái trí mới nhẫn được, nó phải có nhẫn trí mới nhẫn nổi, thấy không? Nó thành ra nó họ mới xếp nhẫn á và định là cái trung gian để sanh ra huệ, thấy không? Thành ra xếp là nhẫn định huệ. Tức là khi mình tu nhẫn, tu định, tu huệ đó, tức là tu về trư lương, về trí. Một cái quan niệm thứ hai, tức là quan niệm của kinh U Bà Tắc giới kinh đó. Cái quan niệm thứ ba, tôi nói 8 quan niệm đó, nó là lẹ 8 quan niệm này. Cái quan niệm chánh thì mình nay nói kỹ rồi, giờ nói là lẹ quan niệm thứ ba là hai cái độ đầu á, bố thí là trì giới đó là tu phúc, thì cái này rõ ràng rồi. Thấy không? Bố thí trì giới là tu phúc. Cái độ sau cùng á, tức là trí huệ bát nhã ba la mật á, là trí. Còn ba độ còn lại thì cả là phúc trí, tức là nhẫn nhục. Nhẫn nhục trong đó nó có cái vô sanh pháp nhẫn, nó thuộc về trí. Còn mấy cái quán hại nhẫn hay là kham nhẫn, mấy cái quán hại của người ta, nó thuộc về tu phúc. Nhẫn trong này đó, nó kể là nhẫn á, tiến á, tức là vũ thí cũng có tinh tiến, với cái tiền định á, thì ba cái này đó thì nó thuộc về nhiếp cả hai. Thì thiền định thì mình biết rồi, nếu mà thiền định, một thiền định cho như mình nhà thường niệm giới, định trong giới, thì định trong giới nó trở thành ra là tu phúc vân vân, thì nhiếp cả hai. Thì nó nói là cái thuyết thứ ba này đó, nó lấy thể làm lấy thể để mà nó nói. Tại vì cái bản thể của bố thí và trì giới là thuộc về phúc, hay còn bản thể của trí tuệ thì thuộc về trí, còn mấy cái kia thì nó không có thể, thành nó đưa ra xuống cả hai. Thì cái này nó nói là cái ba cái độ còn lại đó, tức là nhẫn nhục, thiền định và tinh tấn ở giữa đó, hay là làm đây là ba cái độ làm nhân cho phúc và trí, khiến cho những cái phúc trí nó trở thành cái thể. Cái này là như là trang nghiêm kinh luận nói về theo chủ trương này. Cái thứ tư á thì ba độ đầu là phúc, độ sau cùng là trí, còn độ khác có cả hai. Thì như kinh này nè, kinh này là thuyết này nè, kinh mình mới đọc nè, đoạn này mới đọc đó, là cái kinh này. Kinh này là một nè, địa trì á, Bồ Tát địa trì á, Bồ Tát địa trì Bồ Tát này nè, là theo chủ trương này nè, gọi là đắc địa trì. Đây nè, kinh này nè, cái kinh của mình nè, cái kinh này nó là ba độ đầu là tu phúc, cùng là tu trí, còn tinh tấn ý tiến và thiền định á ha, là tùy theo. Chẳng hạn như mình tinh tiến mình tu bố thí thì nó tính là tinh tiến, nó trở thành phúc ha. Còn mình tinh tiến mình tu về bát nhã thì tinh tiến nó trở thành là thành ra là trí. Thiền định cũng vậy, chẳng hạn như mình thiền định thì mình tu về từ bi hỷ xả đó thì tự đương nhiên là thiền định nó trở thành tu phúc. Còn mà thiền định mình thiền định tập về vô ngã, thiền định tập về không tánh đó thì nó trở thành tu trí ha. Thì đó là cái chủ trương của kinh này, kinh Địa Trì. Thiện giới kinh á là một loại kinh Bồ Tát, nó thuộc về thiện giới Bồ Tát kinh á, nó thuộc về một kinh Bồ Tát mà chỉ dành cho người xuất gia thôi. Giới nó tất cả đó, theo mà thầy Phật giáo nó nói đó, là có tất cả là bốn, có bốn loại, ba loại á thì người ba có một loại dành cho người tại gia, tức là U Bồ Tát giới, Bồ Tát giới kinh. Một loại dành cho người xuất gia là thiện giới Bồ Tát giới kinh. Hai loại là cộng tu, người tại gia và xuất gia có thể cùng thọ nhau. Phạm Võng Bồ Tát giới kinh và Địa Trì Bồ Tát giới kinh hay là Du Già Bồ Tát giới kinh là cái này. À, người tại gia và là xuất gia có thể thọ cùng cái loại giới đó. Thầy thì vì cái do mà thầy theo chánh ổng quan niệm gì đó, nên mà khi mà tụng giới đó, người tại gia ông không chịu tụng chung với Bồ Tát giới kinh là lý do đó. Cũng vậy là sai phép. Thấy không? Tại cái giới này dành cho tại gia mà nếu mà vô mình tụng chung á, tức là mình sai rồi, cái nghi quỷ, cái phạm quỷ luật rồi. Thành ra ông nói nếu mà thọ Du Già thì vô mấy thầy vô chung thì không sao. Mà mới thành ra lý do đó mà ông tôi mới bài là hồi xưa đó là bài ra cho quý vị tụng riêng á. Ông nói là có bốn Bồ Tát giới mà nếu mà còn lương truyền ở trong cõi này là có bốn thôi. Một là U Bồ Tát giới kinh nè, một là Du Già Bồ Tát kinh hay là Địa Trì. Địa Trì. Tại nó Du Già Bồ Tát kinh là lấy một cái phẩm gọi là cái phẩm Địa Trì trong kinh Du Già Bồ Tát giới. Ông nó làm thành ra cái kia, thành ra bên Tây Tạng thì nó lấy cái chánh bản kinh thì nó gọi là Du Già Bồ Tát giới. Còn bên Tàu thì nó lấy cái phẩm lạc tên thì nó gọi là Địa Trì. Thầy nói là Địa Trì là một phẩm của kinh Du Già Bồ Tát giới, kinh Du Già Sư Địa Luận. Còn bên Phạm Võng á đó là nó nằm trong kinh Hoa Nghiêm, nó nằm trong một phẩm trong kinh Hoa Nghiêm, thấy không? Mà cái phẩm đó tên là phẩm Phạm Võng, thấy không? Thành ra vì lấy cái tên lấy thuyết trong cái chương Phạm Võng đó nên gọi là Phạm Võng Bồ Tát giới kinh. Còn cái thiện giới thì chưa biết, tôi cũng chưa đọc.
Cho cả xuất gia với
tại gia. Xuất gia tại gia thọ chung.
Rồi còn xuất gia là Du Già.
Rồi xuất gia không? Du Già cũng do xuất gia là tại gia luôn. Chỉ có ông thiện giới thôi. Thiện giới là dành đặc biệt cho người tại gia, xuất gia thôi.
Thiện giới như vậy nó tới 250 mấy giới đó.
Thiện giới không phải 250 mấy giới đâu.
250 giới có
thiện giới kinh là một giới Bồ Tát. Đó là một cái kinh Bồ Tát mà không biết, chưa đọc, chưa biết bao nhiêu giới. Nói về Bồ Tát giới thôi chứ không ai nói về tỳ kheo giới. Tỳ kheo giới nó gọi là biệt giải thoát. Nhớ nha, tỳ kheo giới mà phải hiểu là tỳ kheo giới nó còn gọi là biệt giải thoát hay là xứ xứ giải thoát, hay là những cái giới gọi là giới sanh văn. Còn giới Bồ Tát á, nên mà còn lưu truyền ở trong thế gian mình là có bốn thôi. Không biết sau này còn phát xuất được cái cội kinh điển nào không biết, có bốn là mà nó nói đó. U Bồ Tát, Bồ Tát giới kinh, Trì Bồ Tát giới kinh hay là Du Già Bồ Tát giới kinh, Phạm Võng Bồ Tát giới kinh và Thiện Giới Bồ Tát giới kinh. Tất cả là bốn. Trong bốn cái này đó thì U Bồ Tát giới, Bồ Tát giới kinh á thì dành cho người tại gia. Thiện giới Bồ Tát giới kinh á thì dành cho người xuất gia. Còn Địa Trì hay là Du Già Bồ Tát giới kinh và Phạm Võng Bồ Tát kinh á thì dành cho người xuất gia tại gia cùng thọ một lượt. Giờ cái trước thứ năm á thì nói là năm độ đầu là tu về phúc. Độ sau cùng á là tu về trí. Thì nói là cái trí đó thì có năng lực đoạn dứt hết tất cả phiền não. Chỉ có cái anh Bát Nhã Ba La Mật thôi mới có cái năng lực gọi là đoạn đạo, áp tu để đoạn phần não nên hoàn toàn nó là trí. Còn mấy anh trước á thì nó tu là gia hành hộ trì thôi. Hộ trì tức là tăng thường công đức lên để cuối cùng có thể đoạn được bằng Bát Nhã. Ông thành nó nói là cái năm anh đầu á, năm độ đầu á, tức là trợ đạo gia hành nên gọi là tu phúc. Gia hành á tức là gia hành, tức là mình dùng cái mình nỗ lực mình tu để mà nó trợ cho cuối cùng cho anh Bát Nhã là đoạn hẳn luôn tất cả những cái phiền não, sở tri chướng gì đó, mấy cái chướng di hoặc chi minh, di hoặc vô minh, rồi tràn sao bạc vân vân, để thành tựu đạo quả. Thành ra nó nói là chỉ có độ sau cùng là trí, hay là năm độ đầu đó đều là phúc. Vậy nó lấy cái sự này, nó lấy kết quả làm cơ sở. Còn mấy cái kia thì nhiều khi lúc lấy thể, nhiều khi lúc cái đó là nó lấy cái bản thể, chẳng hạn như tinh tiến mà tu về cái gì mà thuộc về vô ngã vô tướng thì tinh tiến nó vẫn có ảnh hưởng thuộc về trí. Mấy cái kia thì nó nói như vậy, còn cái này là nói về kết quả cuối cùng thôi. Thành ra khi mà kết quả cuối cùng là năm anh đầu chỉ là chiến cách là anh tư lương để đầy đủ phúc để tu cuối cùng đạt được Tứ trí. Thành ra cái trước thứ năm á, là nó là năm độ đầu, nó gọi là trọ đạo gia hành, nó gọi là phúc. Còn độ sau cùng là trí, tức là đoạn đạo. Đoạn đạo tức là đoạn cuối cùng, đoạn tất cả phiền não, tức là trừ hết tất cả những cái tâm chấp trước á. Cái này nó cũng là cái chủ trương của kinh Vô Dài Sơ Địa Luận. Thiết thứ sáu á, thì cái thiết thứ sáu này nó cũng cứ giống như cái chủ trương của thứ năm, tức là năm độ đầu là tu phúc, một độ sau cùng là tu trí. Nhưng mà nó có một cái á, ha, nó nói là nó đây là căn cứ vào kinh Niết Bàn, từ độ đầu cho đến Bát Nhã đó, trong cái thiết thứ sáu này nó khác như phía kia bên trước á, tức là khi mà mình tu năm độ đầu á, trong khi đó cái Bát Nhã trí mình cũng phát sanh rồi chứ phải không? Thành ra nó nói là từ năm độ đầu á, ha, ba gì đó đến Bát Nhã mà chưa phải là Bát Nhã Ba La Mật á, thì nó gọi vẫn gọi là phúc. Bát La Mật tức là rốt ráo cho Bát Nhã rồi, sẽ nhập vào vô tướng đàng hoàng mà hiểu đúng chánh nghĩa cũng như Phật á, thì chỉ có Bát Nhã Ba La Mật mới gọi là trí thôi. Thứ thứ bảy, năm độ đầu đều là phúc, sáu độ đều là trí. Tại vì nó có chữ Ba La Mật, năm độ đầu á thì là tu phúc. À, nhưng mà chỉ có chữ ba la mật vượt là bên kia, mà muốn vượt là bên kia là phải có trí. Thành ra trong cái độ nào cũng có trí hết. Sáu độ đều là trí hết á. Bố thí không á thì cũng không có nghĩa là trí, nhưng mà bố thí ba la mật thì có nghĩa phải là trí. Thành ra nói là năm độ đầu á thì rõ ràng là cái tướng bản thể của nó là phúc, mặc dù nó có chữ ba la mật nhưng cái chánh của nó đang là phúc. Chỉ nhưng mà sáu độ á, trong này nó nói là sáu độ đều là trí hết.
Với điều kiện là phải ba la mật.
Tại vì nó là độ là ba la mật rồi, lục độ là luôn luôn là có ba la mật, thấy không? Còn bố thí không, nó không kể lục độ nha. Yeah. Mà nói là lục độ là cái độ á, độ đây đó có nghĩa là ba la mật. Cái đó bị ngạn, cái này là cái danh mình học kỳ trước rồi, là thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Thứ tám nói là thí giới định là tu phúc, độ sáu là trí, không nói đến nhẫn nhục và tinh tiến. Thứ tám này không biết qua ai, độ thứ sáu á là trí. Còn nhẫn nhục và tinh tiến không nói tới. Thì có thể là nhẫn nhục và nếu không nói tới vậy thì chắc là nhẫn nhục và tinh tiến này có hết cả hai quá. Có trong cả hai. Thì nó hơi khác cái của kinh này. Kinh này nó nói là thí giới nhẫn là phúc. Ha, độ sáu là trí. Ha, còn định và tiến thì là có cả hai. Còn cái này nó nói là nhẫn và tiến thì có, nó không nói tới. Rồi cái đó là nó nói là mấy cái chủ trương của chư tổ mà nó phân biệt về hai tư lương và phước trí theo lục độ á, thì có bao nhiêu chủ trương vậy đó. Thì cái chủ trương trong này á, thì cái chủ trương này là đa số kinh họ chấp nhận cái chủ trương này. Còn mấy chủ trương kia thì đôi lúc là của Thế Thân, đôi lúc của Vô Trước, đôi lúc là của Niết Bàn Kinh, đôi lúc là của Vô Già Sơ Địa Luận, đôi lúc là của Trang Nghiêm Đại Thừa Kinh. Trang Nghiêm Đại Thừa Kinh là một loại kinh đại thừa, cũng nói là do Phật Di Lặc thiết. Thì cái này giải thích rồi, vậy cũng hiểu rồi phải không? Vậy bỏ rồi qua cái ra tới cái phần mà học về lục độ ha, mà phân biệt hay qua sự tu học, qua năm cái tướng tu học ha, mà phân biệt là lục độ ngũ tướng tu học ha, thì Đại Bồ Tát quán tự tại mới thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đối với sáu cái độ, sáu sự, tức là sáu tháp độ đó, phải tu học như vậy ha, thì Bồ Tát phải tu học như thế nào? Tức là nói về những cái cách ưng hà đang tu học, tức là dân hà ưng đang tu học là nên phải, ưng đang tức là nên phải tu học ra sao. Thì Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát quán tự tại rằng: là thiện nam tử, phải tu học bằng năm cách thức sau đây, năm loại đó. Năm này nó gọi là do ngũ chủng tương ưng, tức là năm cái pháp tương ưng, tức là tương ưng với cái lục độ á, mà phải tu học như sau đây. Nhất giả một là đầu tiên, tức là tối sơ, tức là lúc đầu ban sơ đầu tiên hết á, mình làm lục độ tối sơ là phải là đầu tiên là phải tinh hiểu cùng mãnh lợi, tức là tinh ưng rất là mạnh mẽ đối với giáo pháp, tinh tế tương ưng như sáu độ. Đầu tiên á tức là phải phát tính, mà tinh một cách là dũng mãnh ha, và tính cách là cũng như là lợi, tức là sắc bén đó, như lợi khí vậy đó, tức là phải hiểu cái là sắc mạnh á, sắc mạnh tức là chắc sắc bén đó, ông dịch cái lợi đó chứ. đọc ra nó kỳ quá, tức là nó là tin tưởng một cách mãnh lợi tính giải đó, tức là những cái chánh pháp ha, mà thật là di diệu hay mà tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Tạng Bát Nhã Ba La Mật á, tức là những giáo pháp vi diệu mà tương ưng với những cái pháp của Bồ Tát, pháp ba la mật của Bồ Tát á. Ba la mật Bồ Tát thì mình xác định rồi, ba la mật Bồ Tát có 6 pháp thôi, và 4 pháp phụ trợ để một hồi quý vị sẽ gặp, thuộc về tất tạng, là phải sanh ra cái tâm giải một cách mãnh lợi, tức là rất là mạnh. Thì nó nói là tất cả trong cái tư tổ nói là những cái pháp mà thuộc về Bồ Tát Tạng, tức là vượt cái pháp Bồ Tát Tạng là pháp lục độ, mà pháp lục độ nhằm mục đích là độ tất cả lục đạo chúng sanh, là thập phương chúng sanh ở thế giới. Mà thường thường á, cái thấy cái biết của mình nó thấy được có một phương à, thấy được một đạo à, mà thành ra mà nói về cái độ sanh của đạo địa ngục mình không có thể tưởng tượng được, chỉ có cái phải tin thôi. À, độ sanh của loài ngạ quỷ mà không thể tưởng tượng được, mà không, tại vì mình mắt mình thấy mình cảm nhận được có một đạo à, mà được một phương à, chứ không được nhiều phương nữa. Thành ra cái cảnh chẳng hạn như ở bên kia thân 8 vạn 4 ngàn 3 tù mà không tưởng tượng được, không đó, hay là cái sắc thân nó không có tâm, hay là thế nào là có tâm không có thân mình không tưởng tượng được. Thành ra mình muốn dùng cái pháp mà độ sanh, tại vì mình phát nguyện là nguyện độ tất cả chúng sanh, mà độ tất cả chúng sanh ở trong thập phương thế giới và trong lục đạo chúng sanh. Thành ra bây giờ những cái phương tiện đó mình phải tin. Nhưng mà giáo nói bây giờ cúng dường ngạ quỷ gì thì loài ngạ quỷ hưởng được, mình phải tin thôi. Không, chứ bây giờ mình không tin á thì mình đâu có làm. Mà làm á thì không làm thì không được lợi lạc. Thấy không? Còn mình người nào mở thằng nhãn có thể là thấy họ thấy cúng dường đọc cái chú như vậy thì nó sanh ra vô lượng cây qua gì mà không biết, đâu có biết. Vô lượng cho cái loài đó hưởng. Thấy không? Đó, thành ra đối với tất cả những giáo pháp Bồ Tát Tạng chẳng hạn mà riêng để làm lục độ đó, nó gọi là Bồ Tát Tạng mà tương ưng với ba la mật đó, là mình phải phát cái tâm tính giải một cách là dũng mãnh và sắc bén và cái pháp đó thì mình mới đi vào pháp đại thừa được. Thành ra cái đại thừa đó thực sự ra nó khó giải thích lắm, là lý do tại vì những giải thích đó mình phải căn cứ vào kinh điển thôi, giải thích kinh điển thôi. Mà thường thường á bắt đầu là giải thích mấy cái kia còn dễ mà giải thích tới tính không nó càng khó dữ nữa. Thành thử ra là mấy người mà thực sự mà thuyết đại thừa hay phải công nhận mấy người đó là giỏi thiệt, ra thật là giỏi. Tại vì thế gian này mà cái pháp đại thừa nó chỉ là một bộ phận của thế gian à, tại là nó nhiếp độ cái nhân cõi, nhân là một cõi trong lục đạo à, mà trong khi mấy cõi khác á là nó có cái nhiếp độ khác là mình không có biết được. Thành ra luôn luôn trong kinh điển nó nói đó, cái người mà không có tính á, như kinh Quan Nghiêm mới nói đó, cái người không có tính á mà đi về thừa đó thì giống như là một cái người đi tìm châu bảo tới một cái hòn đảo đầy châu bảo mà không có tay vậy đó, tới được cái hòn đảo đó tức là mình vào được một cái pháp tạng đó đầy cái bám không có tay, không cách nào lượm được hết, không có niềm tin là không có thâu nhận được. Thành đã nói là cái người mà thiếu tính đi pháp đại thừa cũng giống như mà người tới một cái chỗ đầy trăng bão mà không có tay để nhặt được cái gì hết. Tại vì cái đó là những cái nó vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài chi tầm rồi, thành ra chỉ có cái niềm tin thôi. Hay cái niềm tin, nếu mà cái người đó có cái huệ, có cái thiện xảo huệ đó thì có thể rằng là họ có dùng cái tương ưng những cái gì đồng ở thế gian này để họ lý luận, để cho cái niềm tin nó có thể một có giải được một phần, chứ không thể là giải được hoàn toàn. Chẳng hạn mình chứng được thì mới là chứng giải hoàn toàn thì mới được. Thành ra có thể là tin hoài, đi hoài tự nhiên mình tìm cách lý luận cho người ta hiểu từ từ thì nó cũng giải được, chứ không phải không. Nhưng mà cái giải đó cũng người ta vẫn bẻ được, tại vì thực sự nó không phải là hoàn toàn ở thế gian này. Thành ra cái khi mà nào mà chứng á thì nó gọi là chứng giải, thì cái lúc đó thì nó mới hiểu rõ. Thành ra đầu tiên đó là phải tính thọ là từ từ trong tính thọ đi hoài bồ đề tâm phát sanh, tự nhiên duyên cảm được mấy cái đó, từ từ nó có cái giải, từ từ nó sanh ra tính giải. Chẳng hạn như mình tập cái pháp niệm Phật đi, đời xưa đó là niệm Phật cái tâm nó sẽ an lạc hạnh phúc, những gì niệm đầu tiên đâu ai có cái đó đâu. Tâm bực dọc muốn cho nó mau hết này kia không à. Nhưng mà thật sự tập thời gian tâm an lạc thiệt, niệm hoài nó không thấy chán, niệm hoài nó an lạc rồi. Tại khi nào mà quý vị thân cận được Đức Phật A Di Đà rồi người nó an lạc lắm. Mà muốn được thân cận thì là phải tập quán tưởng thêm vô, do đó trời không cần nhập định như thế. Cái vấn đề mà ghi tới nhập định á, mà nhập định á thì đương nhiên cái lạc là định phát sanh nó còn mạnh hơn là cái lạc mình tưởng tượng nữa. Bởi vì chứ vô trong đó là lọt trời nó mới tưởng tượng là Đức Phật Di Đà đang hiện diện đó. Trong cái điển đó tâm mình nghĩ cái gì là chữ Phật ứng hiện ở đó, thì cái đó là đúng, mà lấy kinh Phật mình chứng minh. Mình đoan chắc là cái niềm tin mình là chính xác. Đức Phật cái niệm ở đó, là bây giờ mình ngồi đó mình niệm là thấy là đầu và hậu Phật, chữ Phật luôn luôn từ bi hộ niệm cho mình, ngày phát hậu an, ngày chiếu so cho nghiệp quả trong mình coi. Thì tự nhiên được cái lợi lạc đó, tự nhiên cái tâm mình thấy thân cận ngày mà mình vui, mình niệm thấy nó, cái pháp tăng tiến tự nhiên à, khoái niệm riết vậy đó, coi như phước đức mình tăng trưởng, tự nhiên mình nghĩ là mình có cái lợi lạc. Đầu tiên phải nghĩ có lợi lạc thì mình mới hang. Sau thời gian thì mình bỏ lợi lạc đi. Thành ra mình cảm thấy là cái nghiệp quả mình tiêu trừ, phước đức mình tăng trưởng, mà văn minh Đức Phật chiếu tới thì nó làm cho mình dễ mau đắc được thiền định. Tham sân si trong kinh điển, cái kinh nó nói là giờ được tham sân si viên mãn được cái lục độ đầy thủ hết trơn. Tự nhiên mình cảm thấy cái hào quang mà nó chiếu vậy, nếu mà cái bản nguyện Phật không sai thì mình đang được những cái đó, nó đang tăng trưởng trong người mình. trí bất nhã sẽ phát sanh, tự nhiên mình cảm thấy mình càng mở tâm để nhận hào quang nữa, mà con người mình càng thấy ánh sáng hào quang chiếu người ngày mình thì người mình càng an lạc gì đấy. Phật nói là hào quang người ta chiếu khắp tất cả chúng sanh, tại ngài cái quan niệm của ngài Phật Di Đà đó, ngài nói là ngài có cái thường quang của ngài, là thường quang của ngài là tỏ khắp mười phương thế giới, trong khi mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói là thường quang của ngài, ngài nó chỉ còn tầm thôi. Thường quang thì tỏ khắp mười phương thế giới, nhưng mà thường quang của ngài đó, vì để độ chúng sanh trong cõi này mà nếu hào quang của ngài mà nó quá mãnh liệt thì chúng sanh trong cõi cũng được chịu không nổi. Thành ra ngài chỉ nói là ngài khi mà thành Phật, ngài có cái nguyện của ngài là cái hào quang của ngài chỉ một tầm thôi, cái con ánh sáng khoảng cái này là tầm tay gì đó trời thôi. Nhưng mà lúc mà ngài cần ngài phóng quang á, thì cái phóng quang suốt cột phương thế giới, tức là chẳng hạn như là lúc ngài Di Đà Hy đó, thì ngài phóng qua phương Tây thấy được cõi Phật ở Di Đà, phóng qua phương nào cho thấy hết bao nhiêu cõi Phật, rồi bà Di Đà Hy lúc đó bà mới chọn cái cõi Phật Di Đà bà đi. Thì cái đó nó gọi thành ra Phật nó có hai loại quang, một cái loại là thường quang, một loại là phóng quang. Còn ai biết ai Di Đà Phật á, là cái thường quang của ngài đó là sắp mười phương thế giới để là lạc chúng sanh. Thành ra mình đúng mình tắt ra là mình đang nhận hào quang của ngài thường xuyên nè. Mà trên nguyên tắc người nói là các Bồ Tát mà nhận được hào quang của ta là đắc được tất cả những cái nhẫn pháp, những cái vô ngại trí, nhất đắc hết đến mấy cái đó, viên mãn, mau viên mãn, thành tựu được cái Bồ Đề Phần, thành tựu lục độ vân vân, đủ hết. Nhưng mà tại sao mình không thành tựu? Thứ nhất á, là mình không có tâm tương ưng, tức là trong đó là ngài phát nguyện cho các Bồ Tát, tâm mình không phải tâm Bồ Đề. Thành ra mấy cái tại vì lên cõi đó để mà đắc được cái Bồ Đề Phần pháp của Bồ Tát để thành Phật, thành ra ngài phát nguyện gì đó. Còn có cái hào quang mà trừ tham sân si là một loại phát nguyện khác nữa. Thành ra nhất là vì phát tâm Bồ Đề đó. Và thứ hai là cái nghiệp mình nó không cho mình nhận ánh sáng. Cũng như bây giờ ánh mặt trời nó có, nhưng mà cái người ra cứ nhắm mắt à, không chịu nhận. Thành nó không nhận được, cái nghiệp mình nó che. Thành ra bây giờ mình á, luôn luôn mình ngồi, luôn luôn phải quán tưởng. Quán tưởng là mình mở tâm để mình nhận. Mình chỉ quán tưởng vậy thôi là mình nhận được à. Thấy không? Bây giờ cái nghiệp mình cũng làm cái ý thức, một cái ý can, cái gọi là cái ý nghiệp đó, nó cản trở, nó làm cho những cái đó mình cảm thấy là mình đuôi mù trước ánh sáng. Thành ra chẳng hạn như mình thọ giới thể, mình thọ giới, mình nói là mở tâm mình ra để mình nhận giới thể, thì giới thể nó mới nhận được. Còn mình không biết cách mở tâm để nhận thì giới thể không nhận. Nó giới thể cho Phật sẵn sàng rót cho chúng sanh mà chúng sanh không chịu nhận. Sanh thọ giới cũng tác ý lễ lại nhưng mà không có mở tâm nhận, không nhận thì cũng vậy. Hoặc có phát nguyện là hào quang chiếu vô lượng thế giới, nhưng mà những cái chúng sanh cái hàng ngay địa ngục vẫn có hào quang chiếu tới, và chúng sanh địa ngục lo khổ quá không dần nghĩ tới nhận, thành ra cũng không nhận, nhân cái nghiệp nó cản. Thành ra mình gọi lãnh rõ là ngồi đừng cứ tưởng mà nhận, thời gian tự nhiên thăng si nó giảm, những cái pháp về Bồ Đề Thần nó phân, những cái pháp niệm Phật tính và niệm Phật tăng, cái quan hỷ quan lạc trong cái thân cận Phật tăng, thì lúc đó niệm không có chán. Tôi trải qua tình trạng đó rồi, niệm không chán và niệm thử rồi, niệm không chán, niệm ngồi hoài mà ngồi càng ngồi càng khoái, ngồi khoái mà thực sự phải ngồi định đâu, ngồi lâu lâu cũng nghĩ chuyện khác vậy. Cũng chưa được định đó, nhưng mà định nó còn ngon nữa. Lâu rồi cho cái chuyện mình nghĩ chuyện khác, nhớ hồi nhớ là ngồi niệm niệm, nhưng mà tại mình nghĩ mình đang ngồi trong cái xoát khổ niệm này kia, mình nằm trong hòa quang, tự nhiên mình vui, mình niệm hoài, nó thích chết. Nó đại khái vậy đó, nó là cũng giống định như cái vấn đề mà làm như cái tâm mình nó thân cận được, trong cái hào quang nằm trong cái đó.
Thầy nói là một cái thường quang, còn một cái kia là đoạn quang.
Một cái thường quang, thường, tức là cái hào quang quang bình thường. Hào quang bình thường theo cái phát nguyện của ngài thì sẽ bất độ, còn một cái là phóng quang. Phóng quang, tức là hào quang đó là lúc đó là thị hiện. Thầy thực sự cái trí huệ bát nhã, cái trí huệ bát nhã thì Phật bằng giống nhau, nên cái năng lực hào quang của Phật nó nghĩa là ngang ngửa với nhau á, Phật nào cũng có thể phóng mười phương hết. Nhưng mà tại vì cái bản địa của ngài, cái ốc độ của ngài, thì ngài chỉ thể hiện bao nhiêu thôi, cái thường quang ngài chỉ có bao nhiêu thôi. Nhưng mà lúc ngài cần một cái Phật sự gì đó thì ngài phóng quang, thì nếu mà thầy phóng ngài muốn giống nhau gì là phóng mười phương một lúc á thì không dám phóng được như thường.
Nghe.
Thành ra nó nói bây giờ mình tu á, Bồ Tát Tạng đầu tiên á phải lấy cái tính đi vào, cái gì tập thử coi, tập nó vui đó, tập nó vui mà niệm hoài nó không chán, điểm đó nào mà ủa, giờ khi mình niệm thường thường mình niệm cho hàng tiếng đi, giờ mình niệm còn tiếng mấy hai tiếng không hay nữa, niệm rất là vui, thấy là cái nghiệp mình đang giảm, cái công đức mình đang tăng, tham sân si mình đang trừ, Đức Phật đang hộ niệm cho mình, đang ủa cho mình, rồi mình từ cái niềm tin được lạc mình càng tăng, mình sẽ sanh nhựa lạc, tự nhiên cái niệm đó làm nên mình định niệm mà thấy ngày gần mình, cái tâm mình luôn luôn nó mát, mình cảm thấy có cái hào quang nó sáng, này kia mình vô sướng lắm, cứ niệm hoài.